Sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý anh chị em cùng đứng lên một lần nữa và hiệp ý chúng tôi trong Kinh Thánh Giăng thứ nhất đoạn 3 từ câu 19 đến câu 24. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự, hỡi kẻ rất yêu dấu. Ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đừng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy. Và chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài Đức, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Amen. Xin kính mời quý anh em cùng ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng nay quý vị có thấy chương trình thờ phượng có gì đặc biệt? Thành ra để ôn trở lại chút xíu ân điển, con người, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Đức Tin. Thành ra nếu mà có ai hỏi quý vị là tín đồ, quý vị đọc Kinh Thánh nói cái gì? Kinh Thánh nói ân điển, con người, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Đức Tin. Thành ra các em hay là các anh chị học cái giảng bài phúc âm có nghĩa tóm lược nguyên cái cuốn Kinh Thánh. Bây giờ ôn lại ha. Quý vị tín đồ, quý vị đọc Kinh Thánh, cái bạn quý vị nói tới gặp quý vị nói anh chị đọc cái gì đó, thì mình trả lời là dạ tôi đang đọc Kinh Thánh. Cái câu kế tiếp hỏi Kinh Thánh nói cái gì, thì quý vị trả lời sao? Đức tin. Khi mà nắm vững được năm điều này, có nghĩa là quý vị có thể ôn được, tóm được nguyên cả cuốn Kinh Thánh. Rồi cái từ từ mình mới học Sáng Thế Ký, Suốt Cái Dịp Tô Ký. Đó, đó là những cái sách trong Kinh Thánh. Nhưng mà mới tin Chúa phải trả lời được cái câu hỏi Kinh Thánh nói cái gì? Ân điển, con người, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ, Đức Tin. Và đó là cái giảng bài phúc âm trong suốt 5 ngày các em đã học. Và tôi cầu nguyện rất là nhiều mỗi con cái Chúa có cơ hội nắm vững được cái giảng bài của phúc âm, có nghĩa nắm vững được cái giảng bài của cả cuốn Kinh Thánh. Thì từ đó đọc quyển Kinh Thánh sẽ rất là tuyệt vời, và Đức Thánh Linh sẽ mở tâm trí cái lòng của chúng ta để hiểu được lời của Chúa. Một trong những cái điều mà con cái Chúa coi như là âm thầm xảy ra là mệt mỏi. Không có phải mệt mỏi là chỉ về cái công việc, về tài chính hay là bệnh tật hay là trách nhiệm gia đình, nhưng mà cái điều mà làm cho chúng ta con cái Chúa mệt mỏi nhất đó là chính cái tấm lòng của mình. Cái lòng mà không có được ổn định thì cái đời sống sẽ rất là mệt mỏi. Có nhiều người đi nhà thờ có không? Có. Có phục vụ trong nhà thờ không? Có. Có cầu nguyện không? Có. Có cười với anh em, chị em mình trong hội thánh không? Có. Nhưng mà bên trong đôi khi cũng khắc hỏi những cái câu hỏi mà làm cho bận lòng. Không biết Chúa có còn nghe lời cầu nguyện của tôi hay không? Tôi có thật sự được tha thứ hay không? Tại sao Chúa nói là tin Chúa mạnh mẽ mà sao tôi cứ yếu đuối hoài như vậy? Mà tại sao cứ tiếp tục thất bại? Tại sao? Và tại sao tôi nhìn những người chung quanh thấy họ rất là mạnh mẽ mà sao tôi thì không có mạnh mẽ như những cái người đó? Kính thưa quý bà, anh chị em, đôi khi trong lúc mà cái lòng của mình không có ổn định đó, và đôi khi mình trách cứ cái lòng của mình, thì lời Chúa trong Thư Tin Rằng thứ nhất, nhất là đoạn 3 từ câu 19 tới câu 24, mang đến cái sứ điệp, và cái sứ điệp này tôi sẽ trình bày sáng hôm nay để mà an ủi cho con cái Chúa. Bởi vì lời Kinh Thánh chút xíu nữa sẽ đọc qua, Đức Chúa Trời lớn hơn cái lòng của chúng ta. Chút xíu nữa sẽ đọc qua. Trong những tuần qua, khi mà bắt đầu bài giảng, có ôn lại cái bối cảnh, có thể một số người quên, thành ra cần phải ôn lại. Khi mà nắm vững được cái bối cảnh để mà biết được tại sao sứ đồ Giăng viết cái lá thơ này, thì những lời của Chúa, khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi mà được phân giải lời của Chúa, thì mới thấu hiểu được. Sứ đồ Giăng khi mà viết cái lá thơ Thư Tín Giăng thứ nhất cho các con tín hữu, con cái Chúa cái thời đó, ngàn năm về trước đó đó, đang bị dao động bởi những cái giáo lý sai lạc. Và con cái Chúa vào cái thời sứ đồ Giăng đó đang hoang mang thuộc linh. Một số người con cái Chúa vào thời đó đang nghi ngờ về cái đức tin của mình, và nó có thể, nếu không cẩn thận, cũng có thể xảy ra ngày hôm nay. Một số người không có chắc chắn rằng là mình có thật sự thuộc về Chúa hay không. Vì vậy, Giăng viết cái lá thư này để mà mang đến cái sự bảo đảm cho con cái Chúa. Nếu mà quý vị đọc từ đầu tới cuối Thư Tin Rằng thứ nhất, thì ông nhấn mạnh chỉ có ba điều mà thôi. Điều thứ nhất ông nhấn mạnh về cái dấu hiệu của con cái Chúa, hay là cái người thật sự thuộc về Chúa là như thế nào. Phải tin đúng về Chúa Giêsu Christ, phải vâng lời Chúa, và phải yêu thương anh chị em mình. Nói có ba điều, nhưng mà khi mà chúng ta học về cái tín lý căn bản trong Thư Tín Giăng thì có 24 cái tín lý chính trong đó. Và khoảng chừng 8 tới 10, tiếng Anh gọi là absolute true, có nghĩa là cái lẽ thật không có thay đổi. Và cái số còn lại, tiếng Anh gọi là relative true, có nghĩa là cũng có thể thay đổi theo cái bối cảnh và hoàn cảnh. Nhưng mà cái absolutely true, có nghĩa là cái lẽ thật không bao giờ thay đổi, thì không có thay đổi theo cái hoàn cảnh hay là bối cảnh hay là lịch sử, coi như là bất biến, không có thay đổi. Và khi chúng ta đọc tới Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 3 từ câu 19 tới câu 24 ở đây, sứ đồ Giăng không có nói về giáo lý, nhưng mà ông nói về cái gì? Ông nói về cái tấm lòng của con cái Chúa, những người tín đồ. Thành ra khi mà chúng ta nói về giáo lý đó, thì nhưng mà cái phân đoạn này không có nói nhiều về giáo lý, nhưng mà nói về cái tấm lòng của con cái Chúa. Ông biết rằng khi mà cái ngay cả người tin Chúa rồi, có thể trưởng thành trong Chúa rồi, đôi khi cái lòng nó cũng bị chao động. Đôi khi so sánh, cái tánh so sánh nó làm cho coi như là dao động cái tấm lòng đó, và đôi khi cũng bị cáo trách trong cái lòng của mình. Nhưng mà lời của Chúa sáng hôm nay chỉ nhắc nhở là cái cách, hay là lời của Chúa dạy dỗ phải tìm lại cái sự vững lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe rõ ràng về lời của Ngài, hầu có thể áp dụng một cách thực tế trong đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa trong Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 19 tới câu 20 nhắc nhở như thế này: bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và sẽ được yên lòng trước mặt Ngài, vì nếu lòng chúng ta tự cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta và biết hết mọi sự. Cái mệnh đề chính là Đức Chúa Trời lớn hơn lòng của chúng ta. Đây là một cái câu kinh thánh có thể nói là chính trong cái phân đoạn này, an ủi cho những con người, nhất là tín đồ mà bị mặc cảm. Cầu nguyện Chúa không có ai bị mặc cảm trong cái phòng này. Nhưng mà nếu có thì lời của Chúa nhắc nhở cái câu Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta để mà an ủi con cái Chúa, nhất là đôi khi bị mặc cảm. Đôi khi mặc cảm thì tội lỗi, rồi có thể những cái nghi ngờ nó lấn quẩn trong cái đầu của mình. Đó. Nên nhớ rằng Giăng, sứ đồ Giăng, ông không có phủ nhận là cái lòng của chúng ta cáo trách chúng ta, ông không có phủ nhận điều đó. Phải nhận thức cái điều này. Và đôi khi những cái ký ức trong cái quá khứ mình nghĩ là quên rồi, Chúa tha thứ rồi, nhưng lâu lâu nó trồi lên rồi bắt đầu có cái sự phân vân trong đó. Đó. Và đôi khi có những cái thất bại mà nó dày vò cái tâm trí của chúng ta, làm mất đi cái sự bình an. Hoặc là có những lúc chúng ta tự hỏi, đôi khi tự hỏi, không biết tôi có phải là con cái Chúa thật hay không. Nó có thể xảy ra lắm. Nhưng mà Giăng, sứ đồ Giăng nhắc nhở trở lại, Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta, có nghĩa rằng có lúc cái cảm xúc của chúng ta đó, nó làm khuấy động cái tâm lòng. Và ông nhắc nhở trở lại, cái cảm xúc không phải là cái thẩm quyền quyết định hay là cái thẩm quyền cuối cùng. Cái ký ức mà đôi khi nó xảy ra trong quá khứ không có phải là cái thẩm quyền cuối cùng. Cái sự tự kết án không phải là cái thẩm quyền cuối cùng. Chúa mới là đấng có tiếng nói cuối cùng trên đời sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta rất rõ điều này, bởi vì các em cũng đọc cái giảng bài phúc âm đó. Chúng ta không được cứu bởi vì cái lòng của mình mạnh mẽ, bởi vì tôi làm việc này, tôi làm việc kia. Chúng ta không có được cứu bởi vì cái cảm xúc khi lên, khi xuống, hay là cái cảm xúc mình ổn định, thành ra mình nói mình được cứu. Chúng ta không có được cứu bởi vì mình không có bao giờ thất bại cả. Mình là người tốt lành. Lời của Chúa nhắc nhở trở lại, chúng ta được cứu bởi vì cái công tác, nói một cách nôm na, cái công tác của Chúa Giêsu hoàn thành trên thập tự giá. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 1 có chép, cái này cũng để đọc lại thôi. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Lời của Chúa nói, nếu mà đã ở trong Chúa Giêsu Christ thì không có sự đoán phạt nào cho quý ông bà anh chị em cũng như tôi. Những cái tội lỗi của quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa đã tha rồi. Nhưng mà cái đường đời mình đi đó, cái chân vẫn còn lấm bụi. Thành ra có cái câu chuyện Chúa rửa chân cho các môn đồ đó, trong cái ý nghĩa da mình vẫn vấp phạm. Nhưng mà khi mà rõ cái điều vấp phạm rồi, cầu nguyện Chúa, thì Chúa là đấng thành tịnh công bình tha tội cho chúng ta. Chúa tha rồi thì đừng có làm lại. Nhưng mà cái đường đời đôi khi vẫn tiếp tục vấp ngã bởi những cái mới, tội lỗi mới đó. Cầu nguyện Chúa, Chúa tha thì đừng có làm lại cái điều đó. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Và đây là cái nền tảng của sự bảo đảm. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, cá nhân tôi cũng giống như quý vị ngồi trong phòng này đã nói, tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, tôi là con cái Chúa, thì có sự bảo đảm vì sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Người tin Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, người tin nhận Chúa Giêsu Christ không có đặt cái sự bình an của mình trên cái cảm xúc, cái cảm xúc chúng ta khi lên khi xuống, cái lòng của chúng ta trời mưa cái tự nhiên thấy buồn, cái đó cảm xúc. Trời nắng tự nhiên thấy vui, cái đó là cảm xúc. Và cái cảm xúc đó không phải là cái nền tảng để chúng ta có cái sự bảo đảm hay là tin nhận Chúa. Như vậy cái lời bảo đảm của chúng ta là gì? Là cái lời hứa của Chúa. Lời hứa của Chúa là sao? Hễ ai tin nhận gì? Chúa Giêsu Christ thì sao? Thì có sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi quý bà, anh chị em, có mấy ngày qua thành phố Houston có mưa đó, thấy trời mây mù. Khi mà thấy trời mây mù che phủ bầu trời, quý bà anh chị em có thấy mặt trời không? Có thấy không? Không có thấy. Nhưng mà mặt trời có biến dạng không? Có mắt không? Không. Khi mây đi qua rồi thì thấy lại ánh sáng mặt trời. Đức tin về Chúa Giêsu là như vậy. Có những ngày đó, không biết quý vị sao, có những ngày đôi khi chúng ta cảm nhận, không có cảm nhận cái sự gần gũi với Chúa. Có những ngày như vậy, nó giống như trời mà mây mù. Đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa coi như là lìa bỏ chúng ta. Chúa vẫn hiện hữu. Nhưng mà cái cảm xúc đôi khi nó giống như cái đám mây, nó che khuất đi Chúa Giêsu. Kính thưa quý bạn, chị em, cũng có một số người rất là trẻ tuổi ở đây. Đừng có bao giờ để cái thất bại của mình hay là cái thất bại trong quá khứ định nghĩa cái bản chất của mình. Đừng có bao giờ. Cái thất bại trong quá khứ nó có thể xảy ra. Sinh viên người Việt Nam của mình là phải A plus, nhưng đôi khi học hành bị C. Cái C đó không có định nghĩa cái sự học hành là, hay là cái căn bản bản tính của người mình. Cái người trưởng thành đôi khi bị áp lực trong cái hiện tại rất là nhiều, đôi khi quên mất đi cái lời hứa của Chúa. Rồi đối hội thánh của Chúa cũng có rất khá nhiều người cao niên. Đừng có bao giờ để những cái điều mà mình cuối đời mình tiếc nuối. Thành ra còn sống làm được, làm. Đừng tới lúc cuối cùng tiếc nuối. Đôi khi nhiều người họ tiếc nuối cuối đời còn lớn hơn cái ân điển của Chúa. Một số quý ông bà, anh chị em đã từng đi thăm viếng với tôi ở nursing home, rehab đó. Có rất là nhiều người cuối đời tiếc nuối phải chi lúc mà tôi mạnh khỏe, tôi hầu việc Chúa, nhưng bây giờ nằm đó rồi. Tiếc nuối. Cầu nguyện Chúa hay mà còn đi được, còn thở được, còn nói được, đang còn hát thánh ca được, đi thăm viếng được, làm điều đó. Bởi vì trong cái ân điển của Chúa mình làm điều này, và làm với cái tâm lòng biết ơn. Đừng tới lúc tiếc nuối. Mỗi cái cuộc đời Chúa cho những cái mùa xuân hạ thu đông, và đừng có chờ tới cuối mùa đông mới làm công việc Chúa, lúc đó hết sức rồi. Kính thưa quý bạn chị em, phải để ý cái chỗ này. Đôi khi cái tiếng nói của tội lỗi đó, những cái tiếc nuối đó, nó có thể lớn hơn cái tiếng nói của Chúa. Đôi khi cái mặc cảm nó có thể đeo đẳng, dai dẳng. Nhưng phải nhớ cái tiếng nói của Chúa hay là cái tiếng phán của Chúa, nó còn lớn hơn tất cả. Đó là lời mà Sứ Đồ Giăng nhắc nhở. Điều kế tiếp, câu 21-22. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu lòng chúng ta không cáo trách chúng ta, thì chúng ta có cái lòng giản dị trước mặt Đức Chúa Trời. Và thường thường rớt cái câu này, để ý cái câu này. Và chúng ta xin điều chi thì nhận được điều ấy. Làm sao nhận được? Ông nhắc nhở, vì chúng ta giữ điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Thành ra ông chuyển từ cái sự yên lòng trong Chúa đó, ông đưa qua cái vấn đề là giản dị. Thành ra có thể nói người tin Chúa có thể giản dị đến gần Đức Chúa Trời, đến gần ngôi ân điển của Chúa. Và chúng ta thấy cái người tin Chúa không có nhận là được Chúa tha thứ để rồi mà sống sót thuộc linh. Không phải chỉ như vậy thôi. Nhưng mà người tin Chúa, lời của Chúa nhắc nhở ngàn năm về trước và tới ngày hôm nay của giáo hội thánh của Chúa, người tin Chúa được mời gọi đến gần Đức Chúa Trời với cái lòng tin quyết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ở đây nhắc nhở đó là cái sự bảo đảm về cái sự cứu rỗi và cái sự cầu nguyện của con cái Chúa. Chúa không có muốn con cái Chúa sống trong cái sự sợ hãi hay là mặc cảm. Chúa không muốn cái điều đó. Chúa muốn điều gì? Chúa muốn chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ, trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta có thể đến gần với Ngài. Nhớ cái điều này, thành ra mình không có mặc cảm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy dân cùng nói về cái đời sống cầu nguyện phải liên tục hay là liên hệ. Nếu mà đời sống cầu nguyện thì phải liên hệ với cái đời sống vâng lời. Tại nhiều người nói rằng tôi cầu nguyện, tôi xin điều này, xin điều kia, nhưng mà không có nối tiếp với cái sự vâng lời thì đó là cái điều thiếu sót, không có trọn vẹn. Tại vì nếu mà mình chỉ cầu nguyện mà không vâng lời đó, thì đôi khi có cái cảm giác là giống như là đút lót cho Chúa. Chúa con cầu nguyện thì Chúa phải trả lời, hoặc là mua chuộc Chúa, nó mua chuộc ấy, thì nó xứng hiệp hơn. Nhiều người nghĩ rằng là chúng ta mua chuộc Chúa là bởi đôi khi phải vâng lời Chúa, nhưng mà thật ra trong cái ý nghĩa có nghĩa là phải sống gần Chúa hơn. Khi mà sống gần Chúa hơn thì cái lời cầu xin của chúng ta sao? Nó đúng như cái ý muốn của Chúa. Tại vì cầu nguyện trong cái ý Chúa nó đúng theo cái ý muốn của Chúa. Mà càng sống mà vâng lời Chúa như thế nào đó thì cái lòng của mình á, Chúa mới có thể uống nắng mới được, mới uống nắng để muốn làm cái điều mà Chúa muốn. Mới tin Chúa có thể mình làm cái điều mình muốn, nhưng mà trưởng thành trong Chúa theo lời sứ đồ Giăng ở đây thì tự nhiên cầu nguyện vâng lời, rồi cái tự nhiên làm theo ý muốn của Chúa, không còn theo cái ý muốn của mình nữa. Và đây là cái điều rất là thực tế. Nhiều người cầu nguyện nhưng mà thất vọng bởi vì Chúa không có làm theo cái ý muốn của mình. Tôi cầu nguyện Chúa là dài đó nghe, mà tại sao Chúa không làm theo cái ý của tôi? Nhưng mà người trưởng thành trong Chúa sẽ rõ được cái ý của Chúa và cái lòng mong muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người trẻ tuổi, trong này cũng khá đông người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thường thường cầu nguyện cái điều gì? Nếu mới học ra trường, cầu nguyện cái gì? Có job. Đương nhiên, cầu nguyện cho cái gì? Nếu đang còn độc thân, có cái người yêu mình yêu họ, phải cầu nguyện. Có người yêu, người từ từ sẽ là người phối ngẫu. Rồi cầu nguyện cái gì nữa? Mình phải rõ cái người trẻ tuổi. Cầu nguyện cho cái tương lai. Học ra trường, đầu tiên là sao? Có công việc, có job. Mà đang còn độc thân, phải có người yêu dấu, đúng không ạ? Rồi có cái tương lai đen tối. Đâu có. Tương lai sáng rực, rất là sáng. Đó, cái người mà trưởng thành thì thường thường cầu nguyện cái điều gì? Bây giờ là có vợ, có chồng rồi, cầu nguyện sao? Cho gia đình mình, hôn nhân của mình. Rồi sau nữa có con thì sao? Cầu nguyện cho con cái của mình. Rồi sau nữa? Cầu nguyện về tài chính. Có tiền. Đương nhiên á. Đương nhiên. Rồi bây giờ mấy người cam niên cầu nguyện cái gì? Sức khỏe. Có ai cao niên hay là lớn tuổi trong hội thánh cầu nguyện sức khỏe? Cái đó là điều đầu tiên. Cầu nguyện sức khỏe. Xong rồi cầu nguyện cái gì nữa? Bình an. cả một đời của mình làm việc là sức khỏe. Bây giờ là giống như bác sĩ Quý cười nói đó, tới cái tuổi tự nhiên là cao máu, cao mỡ, ba cao một thấp đó, cao máu, cao mỡ, cao đường, rồi thấp cái gì đó, khớp khớp đó. Tới cái tuổi đó tự nhiên là một ngày là ăn cơm xong là tôi uống ba viên thuốc, rồi sáng ba viên, chiều ba viên, trưa ba viên. Tại sao? Là tại vì cái cao máu, cao mỡ, cao đường đó. Rồi bây giờ tay chân khớp khớp thấp đó, đó đó. Rồi cầu nguyện cho con cháu của mình, cái thế hệ kế tiếp nữa. Nhưng mà đôi khi mình cầu nguyện như vậy, Chúa lại trả lời bằng cái cách khác. Tôi cầu nguyện để đừng có ba cao một thấp. Cầu nguyện cả năm nay mà nó vẫn một thấp ba cao. Nó có vậy thôi. Đôi khi chúng ta phải suy nghĩ như thế này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Một con của mình, cháu của mình còn nhỏ đó, trước cái bữa ăn nó xin bố ăn kẹo. Thì ông bố có cho không? Không có cho. Không có nghĩa là ông bố này không có thương con của mình. Không phải là không, ông từ chối, không có phải là ông không có yêu thương con của mình. Nhưng mà bởi vì ông yêu con thành ra không cho nó ăn kẹo trước cái bữa ăn. Có nhiều cái nghề nghiệp thích cha mẹ cho con ăn kẹo rồi bị sâu răng đó. Thì làm ra tiền, cái đó là cái chuyện khác. Và cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi Chúa nói không, đôi khi Chúa nói chờ, và đôi khi Chúa trả lời, Chúa nói ta có những cái điều tốt hơn cho con, cho cái đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em cũng như tôi. Nếu mà Chúa chưa có trả lời cái cầu nguyện theo cái cách mà mình mong muốn, quý vị mong muốn đừng có vội kết luận là Chúa không có nghe. Sáng nay trong cái bài chia sẻ cũng nói sao cầu nguyện hoài Chúa không nghe, vừa David đó, cầu nguyện Chúa không nghe. Xin Chúa đừng có đóng cái lỗ tai của Chúa lại khi mà tôi cầu nguyện. Mỗi sáng này có đọc đó, trong Thi Thiên đoạn 28, quý vị có thời giờ về đọc lại. Nhưng mà phải xét lại cái lời cầu nguyện của tôi có đang tìm ý của Chúa hay là tìm theo cái ý riêng của tôi. Cái đời sống của tôi có thật sự vâng phục hay là vâng lời Chúa, hay là chỉ muốn Chúa phục vụ theo cái kế hoạch hay là cái chương trình của tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đức tin trưởng thành là không có bắt Chúa theo cái ý của mình. Cái đức tin trưởng thành là học đầu phục Chúa. Và tự nhiên Chúa sẽ khai sáng để chúng ta phục vụ theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo cái ý muốn của mình. Lời của Chúa kế tiếp trong cái phân đoạn, cái điểm thứ 3, câu 23-24. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con của Ngài. Con Ngài tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nói tóm lại, cái đời sống của cơ đốc nhân hay con cái Chúa có hai điều rất là căn bản. Điều căn bản thứ nhất là gì? Tin Chúa Giêsu Christ. Điều thứ hai là gì? Yêu thương nhau. Như vậy, cái đức tin đúng và cái tình yêu thật không có tách rời ra được. Nếu một người nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ rất là tốt, nhưng mà không có yêu thương nhau thì chưa chắc. Tại hai cái điều này nối kết với nhau, giống như thập tự giá, cái bề đứng là giữa chúng ta với Chúa, cái bề ngang là giữa chúng ta với nhau. Hai cái điều này không có phân rẽ, không có phân rẽ được. Trong cái tín lý gọi là absolute truth, tức là những cái niềm tin tuyệt đối trong đó. Như vậy chúng ta phải tin nơi danh của con Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Cái đức tin của một con cái Chúa không có phải là một cái niềm tin mơ hồ, hay là nói một cách chung chung đấng ở trên cao. Cái này là một trong những cái YouTube hay là Facebook tin cái đấng ở trên cao. Đức tin của con cái Chúa hay là cơ đốc nhân đặt cái nền tảng nơi Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời, đấng đã chết và đã sống lại để cứu tội nhân, trong đó có tôi và quý vị. Cái điều thứ hai, cái người mà thật sự tin Chúa Giêsu thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu có cái sự biến đổi trong cái danh từ thần học gọi là thánh hóa đó. Cái vấn đề biến đổi, biến đổi để làm cái gì? Để yêu thương. Tại nói hồi nãy nói đó, hai cái điều này không có phân rẽ ra. Không có ai mà yêu thương mà gọi là hoàn hảo lúc mà mới bắt đầu hay là ngay lập tức. Nhưng người ở trong Chúa sẽ học yêu thương để rồi càng ngày càng giống Chúa Giêsu Christ càng hơn. Và cái tiến trình đó chấm dứt cái ngày mà chúng ta về với Chúa để rồi được trọn vẹn, để có thể đến gần ngôi ân điển với sự hiển diện của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài trên thiên đàng đó. Và chúng ta gọi là cái tiến trình thánh hóa. Và cái điều mà sứ đồ Phaolô Giăng cũng nhắc nhở ở đây, không biết tại sao nói Giăng cũng nhắc nhở ở đây, chúng ta biết Đức Chúa Trời ở trong chúng ta bằng cái cách nào hay là nhờ cái cách nào? Nói là nhờ Đức Thánh Linh. Nó mới biết được. Mà lời của Chúa nhắc nhở là Đức Thánh Linh Chúa đã ban cho chúng ta. Đó. Đức Thánh Linh không phải là chỉ hiện hữu ở lúc mà chúng ta thờ phượng chung như thế này, nhưng mà Ngài ngự trong lòng của người tin Chúa, tức là con cái Chúa. Đó lý do tại sao trong cái tiến trình mà kêu gọi người ta tin Chúa, mình nói sao? Coi như là phải thay đổi niềm tin Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc, Ngài làm chủ, và chúng ta ăn năn. Khi mà cái lời cầu nguyện tin nhận Chúa đó, thì lời của Chúa hứa Đức Thánh Linh sẽ hiện hữu trong lòng của người đó. Đó. Thành ra Đức Thánh Linh ngự trong lòng những người tin Chúa. Cái mục đích của Đức Thánh Linh, lời Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng, đến để cáo trách. Cáo trách cái gì? Tội lỗi. Đức Thánh Linh hiện hữu để làm gì? Cái này quan trọng lắm. An ủi những người đau buồn. Thành ra cái lòng mình buồn đó, nên nhớ Đức Thánh Linh đã ngự ở trong cái lòng của mình, Ngài là sẽ đấng yên ủi. Rồi người hướng dẫn, tại đôi khi đọc kinh thánh không hiểu gì cả, thì Đức Thánh Linh sẽ dạy bài lời của Chúa. Rồi nhiều lúc cũng hoang mang lắm, thì Đức Thánh Linh giúp để giải quyết vấn đề hoang mang. Nhưng mà đồng thời, đôi khi làm công việc Chúa, Đức Thánh Linh ban cho cái năng lực để có thể phục vụ Chúa không có mệt mỏi cho những người yếu đuối. Nhưng quan trọng vô cùng, Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta cái gì? Nói hai điều không có phân rẽ. Tình yêu thương. Ta có thể làm đủ chuyện hết. Đó. Tin nhận Chúa Giêsu Christ và cái tình yêu thương, hai cái điều này không phân rẽ. Cuối cùng phải nhớ rằng đó, Đức Thánh Linh giúp chúng ta yêu thương. Mà cái sức mình á, đôi khi không có yêu thương nổi. Gặp cái người đó không có nói gì cả, tự nhiên mặt cái, thấy cái mặt cái ghét à. Và bây giờ nói yêu, yêu sao nổi. Mà khi mà tin Chúa rồi, cầu nguyện cùng Chúa, Đức Thánh Linh sẽ thay đổi cái tư duy và cho chúng ta cái nhìn, mà cái nhìn với cái tình yêu thương. Cái đó là điểm đặc biệt, rất là đặc biệt. Trong cái đời sống gia đình cũng vậy. Cái người trẻ phải cầu nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt về những cái quyết định. Đã có 4-5 người trẻ đây. Quyết định về cái gì? Tình yêu, nghề nghiệp, cái tương lai. Tại hồi nói là người đó cầu nguyện như vậy đó. Mới học ra trường, cầu nguyện có nghề nghiệp, có cái người yêu dấu, và có cái tương lai. Phải cầu nguyện nhờ cậy Đức Thánh Linh để có thể phân biệt, phân rẽ. Tại đôi khi nhiều cái bên ngoài, cái tư tưởng đi vào đầu làm chúng ta lộn xộn. Nếu mà trưởng thành thì sao? Cái này là vợ lấy vợ có chồng rồi đó nghe. À, cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp chúng ta yêu thương trong hôn nhân. Khi mà nói đến hôn nhân, nói đến người vợ, người chồng, con cái, và ngay cả tiết kiệm về tài chính trong tương lai nữa. Để rồi khi mà có Đức Thánh Linh giúp đỡ đó, mới kiên nhẫn với con của mình nhỏ, nói nó nghe, tới lúc mà nó teenager, nó chướng, nói một lời đôi khi nó chống lại hai ba lời, trong đó để mà có cái sự kiên nhẫn giải thích những cái điều đó. Và đôi khi có cái sự kiên nhẫn để nói chuyện với chồng mình, vợ mình nữa, cho đôi khi cũng ngứa cái lỗ tai, trong lòng nó sôi lên, nhưng mà cầu nguyện Chúa trong cái tình yêu thương cho cái kiên nhẫn để mà chịu lắng nghe và đồng thời trung tín trong cái cách nhiễm. Còn người cao niên thì sao? Hồi nãy nói là cầu nguyện cho sức khỏe, cho bình an, cho con cháu của mình đó, cầu nguyện. Thì bây giờ người trưởng thành cầu nguyện nhờ cậy Đức Thánh Linh, thì người cao niên nhờ cậy Đức Thánh Linh cái gì? An ủi trong lúc cô đơn. Trước là mình chỉ cầu nguyện cho con có sức khỏe, cái gì đó, con có sự bình an, rồi con cầu nguyện cho con cái của con cháu của con. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh, cái tự nhiên chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa an ủi trong lúc cô đơn, trong lúc bệnh tật. Có nhiều người bệnh tật cầu nguyện cả năm Chúa chưa có trả lời, nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ an ủi trong lúc bệnh tật. Và có người có thể trong cái hành trình cuối đời cầu nguyện cho con có những cái năm cuối đời một cách tôn lần nhất, thọ lòng nhất. Kính thưa quý bạn cho em, một trong những cái dấu hiệu đẹp nhất của người trong Chúa không có phải là biết nhiều, không có nói coi như là nói hay thiệt là hay, hay là phục vụ nhiều nhất, nhưng cái điều tuyệt vời nhất là càng ngày càng yêu Chúa hơn và yêu người lân cận. Đây là Chúa nói ra 10 điều răn, bây giờ gom lại yêu hai điều rồi đó, là cái chỗ này. Thành ra một cái đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh không có chỉ được thấy trong cái lời cầu nguyện lớn, nhưng mà trong cái tình yêu thương thật mỗi ngày. Thành ra hai vợ chồng mà ngồi gần nhau ngó qua ngó lại đó, xét lại cái tình yêu vợ chồng mỗi ngày có sâu đậm hơn, thấm thiết hơn, yêu người nhiều hơn, hay là mỗi ngày ngó qua sao mà thấy mệt quá. Phải xét lại, tại vì cái đức tin có Đức Thánh Linh là nó phải xảy ra như vậy, và cái tình yêu phải thật. Nói tóm lại, văn thứ nhất đoạn 3 câu 19 tới câu 24 dạy cái gì? Ba điều. Cái bài giảng thì kéo dài tới 25 phút rồi, nhưng mà tóm lại nhớ ba điều. Điều thứ nhất, khi mà cái lòng mình mà không có ổn đó, thì phải nhớ Đức Chúa Trời lớn hơn cái lòng mình. Khi cái cảm xúc nó lên xuống, có những sự nghi ngờ, nhớ rằng Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta. Thứ hai là cái gì? Trong Chúa Giêsu Christ, người tin Chúa có thể dạng dị đến cái gần gũi ân điển, hay là có thể đến gần Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba, cái đời sống con cái Chúa giữ vững bởi đức tin. Đức tin ở đâu? Nơi Chúa Giêsu Christ, và cái tình này yêu thương đối xử với nhau. Và phải nhớ những người tin Chúa, hay là mỗi người tin Chúa, có cái sự hiện hữu của Đức Thánh Linh. Nhiều lúc cầu nguyện phải qua Đức Thánh Linh. Nhiều lúc cầu nguyện cái tấm lòng than thở nói không có được, có thể nói trong cái tiếng khóc, nói không có được, thì lời của Chúa nhắc nhở Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta những cái lúc có thể xảy ra cho quý vị, có thể không có xảy ra. Nhưng nếu xảy ra thì phải nhớ rằng cái vai trò Đức Thánh Linh. Nhiều lúc đọc Kinh Thánh không có hiểu gì cả, cầu nguyện cùng Chúa để Đức Thánh Linh giải bài lời của Chúa. Có những lúc có thể chúng ta sắp sửa làm sai thì Đức Thánh Linh lên tiếng cáo trách để mà phòng hờ không có xảy ra như vậy. Và nếu chiều hôm nay hay là sáng hôm nay quý vị cái đời sống chưa có bình an, có những cái điều mà có thể đang phân vân và có những cái câu hỏi đôi khi hơi khúc mắc, thì phải nhìn lên thập tự giá. Có thể nản lòng tại sao cầu nguyện cả năm, hai năm nay mà Chúa chưa có trả lời, nhưng mà phải nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hành động. Nếu mà mệt mỏi cái này tôi sử dụng tại vì nó có thể xảy ra, có thể đôi khi mệt mỏi trong cái tình yêu thương mới lấy nhau hay mới quen nhau, yêu thương giàu dạt rồi đến lấy nhau, rồi những cái gánh nặng, cái từ từ thấy cái tình yêu thương của mình mỗi ngày nó mỗi đi xuống, phải nhớ trở lại, phải nhờ Đức Thánh Linh thêm sức. Thành ra hai vợ chồng lấy nhau sắp sửa con người 25 năm thành hôn đó, thì cái tình yêu nó phải dạt dào, dây dứt, gắn bó càng hơn. Mà nếu mà hai vợ chồng lấy nhau 50 năm đó, là phải càng như một, thì mới đúng lời Sư Đồ Văn nhắc nhở ở đây. Tôi có lời kêu gọi, kính thưa quý ông bà anh chị em, hoặc là những người đang nghe trực tuyến. Phúc âm thực ra là cái tin mừng để nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúa yêu tội nhân. Và mọi người chúng ta là con người tội lỗi, là thế nào cũng phạm tội, không có thể tự cứu mình được. Nhưng Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian này. Chúa sống một cái đời sống vô tội, thánh khiết. Mà chúng ta không thể nào sống cái đời sống thánh khiết được. Và Chúa chết trên thập tự giá thay cho tội lỗi chúng ta. Nhưng mà Ngài không có chết luôn, Ngài sống lại để ban cái sự sống đời đời cho chúng ta. Và lời của Chúa nói, hễ ai ăn năn tin nhận Ngài. Nếu quý vị, những người nghe trực tuyến chưa có tiếp nhận Chúa Giêsu, thì hôm nay tôi kêu gọi đến với Ngài. Nếu mà quý vị là những người đã tin Chúa rồi, nhưng mà cái lòng của mình đang mệt mỏi, thì lời của Chúa sau nó nhắc nhở phải trở về lại với cái sự bình an trong Chúa Giêsu Christ. Nếu mà cái lòng của mình mà đang cáo trách thì phải nhớ Đức Chúa Trời lớn hơn cái lòng của chúng ta. Nếu mà cái đời sống bị khô hạn nó có thể xảy ra, thì phải cầu nguyện xin Đức Thánh Linh phục hồi trở lại. Lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, nếu mà quý vị đọc kỹ, phải tin danh Chúa Giêsu Christ, phải yêu thương nhau, bởi là phải ở trong Đức Chúa Trời. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Xin nhắm mắt cúi đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng bởi vì Ngài lớn hơn lòng của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con đang còn sống, có thể trong mặc cảm, trong nghi ngờ hay là trong sợ hãi, thay vì sống trong cái sự bình an và trong ân điển của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con tin chắc nơi Chúa Giêsu Christ, sống trong sự vâng lời, sống trong tình yêu thương anh chị em mình. Và chúng con nhờ Đức Thánh Linh để bước đi một cách vững vàng mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa cũng an ủi cho những người mệt mỏi hay là đang mệt mỏi, phục hồi những người đang có cái sự xa cách Chúa. Và con lạy Chúa, xin Chúa cũng chữa lành những cái tấm lòng những người mà đang bị tổn thương. Và Chúa cứu những ai chưa biết về Chúa Giêsu Christ hay là biết về Ngài. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa chúng ta tiếp tục quên còn cầu nguyện. Tôi xin cầu nguyện để chúc phước. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người, những bàn tay đã chuẩn bị đoàn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn uống, thông công, nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.